ít được như vậy lắm. Thành ra vì như thế khi mấy ông vua mà tỏ vẻ mà trọng cái sĩ thường phải biểu lộ tinh thần nói chuyện, là giống như vua Tề Duyên Vương mà nghe nói Nhan Xúc là một kẻ sĩ, mà vờ Nhan Xúc tới triều đình mấy quan khác cả, mà Nhan Xúc không phải là hạng người mà vua có thể vừa đến một cách dễ dàng, cho nên vua phải chứng tỏ khả năng của mình, là vua phải đến tận nhà của Nhan Xúc, giống như hồi xưa mà Lưu Bị phải đến tận nhà của Gia Cát này. Rồi thì vua đấy xa lạ đến tận nhà, mà thời xưa mà như thế là chuyện hiếu, mà Nhan Xúc cũng phải làm quan, là một người dân bình thường nghèo. Xa xa của vua đến trước cái nhà eo ọt của Nhan Xúc, cái cửa thấp lè tè, lơ giấy và cũ kỹ, không có giống như cửa của cung đình. Vua ngồi trên xa xa, quần thần vào trong nhà nói với Nhan Xúc là ra tiếp kiến vua. Đó. Nhan Xúc mà nếu vua đã đến đây thì vua phải vào nhà. Quần thần trở ra nói với vua, vua bước xuống kiệu nhưng mà không muốn vào nhà, tại cái nhà dơ quá, ọp ẹp, vua không quen. Vua nói Xúc ra bảo. Nhan Xúc ngồi trong nhà nhìn vua, vua vào ấy vào. Tội khi quân đại họa lâm đầu, ông quan nào cũng xanh mặt hết. Đó. Vua cũng bắt đầu nghĩa là gọi là nổi giận. Và vua không quen bị như vậy. Và mấy ông quan khác bảo ông muốn mất đầu sao? Nhan Xúc nói rằng nếu vua mà bảo Xúc ra đây mà ta ra, thì hóa ra cả thiên hạ để nói ta là cái kẻ mà sợ quyền thế, vua là cái kẻ khinh thường kẻ sĩ, thì ta mới vua để mất tiếng. Mà nếu bây giờ ta vẫy tay ta nói vua vào đây mà vua dám bảo, thì vua được tiếng là người trọng kẻ sĩ, ta được tiếng là cái người không khuất phục quyền thế, cả ta lẫn vua đều có lợi. Vua nghe nói vậy vén lông bào chu vào. Và rốt cuộc vẫn thuyết phục được Nhan Xúc sang làm quan. Nhất định là nhất định chịu. Thì như thế mình trở lại cái mẩu chuyện đó, thì khi nào mình cũng suy nghĩ như vậy. Thành ra chính ở cái vấn đề rằng là nếu mình có thể hành được thiện pháp thật hay không, thì mình phải tránh cái trường hợp mà cái kiến mà hôm qua mình học mà duy tu tức kiến ở trong Tín Tâm Minh, nó nói là bất dụng tổ chân duy tu tức kiến, mà là mình phải ngưng tất cả những cái kiến theo lối vọng kiến của chúng sinh, không nhìn vào cái tính chất thật. Mình nhìn một con người nào, mình chỉ nhìn ở cái hiện tượng của họ trắng hay đen, cao hay thấp, mà mình sinh tâm trắng đen theo, cao thấp theo, mà không bao giờ mình chịu nhìn vào bản thể họ là dương bố. Thế mà nếu mà mình nhìn vào một cái tính thật của một con người, mình nhìn vào một cái cung cách hay một cái trí tuệ hay một cái đức hạnh nào mà đừng có nhìn, người ta không có nhìn đức hạnh hay trí tuệ, người ta nhìn ở thanh danh và dục lạc, cho nên thiên hạ nó không có võ trang trí tuệ mà nó võ trang dục lạc, bởi vì có dục lạc người ta kính trọng mình, còn có trí huệ mà thiếu dục lạc người ta cũng coi thường mình. Tại vì vậy ai lại là người muốn bị coi thường bao giờ? Thành ra nếu muốn được cung kính thì cố gắng võ trang dục lạc xung quanh người mình. Các vị trí của mình phải in nhiều chức vào, phải xếp làm đôi bởi vì chức quá nhiều, thế là phải in thêm một tờ nữa rồi mới cập làm đôi mà. Thì càng như thế thì khi thiên hạ nó nhận được nó càng nể sợ. Đó là phàm tình. Thì khi mình biết là phàm tình, mà chính phàm tình cho nên phạm nhiều phốt kia mà không biết, giống như vô tạo. Vô tạo không có nhìn ở trên cái vấn đề là phong cách của chủ nhĩ, mà chỉ nhìn trên vấn đề là chủ nhĩ hiện thời đang còn bị xuống chó. Thế là mình khi bị tuốt bắt trước, thì mình thấy rằng là phàm phu tính thường thường là biểu hiện qua những tinh thần nói trên. Còn cái tinh thần của ly phù kỳ thì tạm thời có thể kết luận giống như thường nói nãy, tức là không có đủ cái trí tuệ để cứu tất cả, thì ít ra cũng đủ một cái trí tuệ để tự cứu mình, hay cứu thêm được một mớ nào nữa, gọi là độc thiện chi thân, tức là tự giữ mình. Còn chiêm Còn Tung Chiêm không được như vậy. Tung Chiêm thì có một cái nhìn thông minh, và thông minh của đa số thế gian thông minh. Đức Phật gọi cho thông minh là thế trí biển thông. Thành Đức Phật mới kết án nó vào, nó là một trong tám nạn, bát nạn. Thành nếu mà mình hiểu biết thì mình sẽ nghĩ ngay là lý do gì mà Đức Phật cho thế trí biển thông trở thành bát nạn. Đúng không? Đó. Tất cả những cái thế trí biển thông nó không cứu được mình. Những cái khôn ngoan tính toán cả ngày cả đêm khó của mình chưa từng cứu được mình. Mình vẫn bị sinh lão bệnh tử, và mình vẫn bị luân chuyển ở trong luân hồi. Mà mình vẫn cho là mình là thông minh, mình vẫn cho mình là thực tế và khôn ngoan. Khôn ngoan sao được khi mà mọi tính toán của mình đều trở thành công cộng? Khôn ngoan sao được khi mà thử sử dụng tất cả những cái thông minh của mình để rồi toàn gặp nghiệp báo, mà không chịu giác ngộ những cái khôn ngoan nó đầy giấy sai lầm? Một người mà không ý thức được như vậy làm sao khôn ngoan? Thế Đức Phật nói tai nạn. Những cái tư tưởng đó là làm tai nạn cho mình, đưa mình vào tai nạn, tức là không có nhận chân. Thế như vậy thì qua cái câu chuyện này, mình mới nhìn nó dưới một cái khía cạnh lịch sử đơn thuần, mà mình phải nhìn nó trên khía cạnh rằng nếu mình là một cái người mà học Phật thì cái kiến giải của mình nó phải như thế nào. Tức mình phải nhận chân ra được rằng là cái kiến giải của Thúc Chiêm hay kiến giải của Tào Hầu hay là kiến giải của Ly Phủ Kỳ dưới con mắt nhìn của Phật Pháp. Mà khi dưới con mắt nhìn Phật Pháp thì đương nhiên mình tự phản mình, và từ mình nghĩ rằng như thế khi mình đối xử bình thường, mình nên nhìn một người không phải ở nơi địa vị, không phải ở nơi hình thức. Mình loại tất cả những thứ như thế, mình chỉ nhìn vào cái sự thật của con người mà mình đối xử. Mình có nhìn theo lối phàm phu giản trạch, tức là nhìn theo lối giản trạch là xem nó như thế nào thì mình đối xử. Nó liền gọi ồ cung kính, nó xung chó ồ khinh bỉ, giản trạch đáng ái. Thành ra không hề thấy, thành ra do vì giản trạch như vậy mà không hề thấy chân lý ở trong mọi sự việc. Mình không thấy được, mình rõ ràng mình nó tam tổ nó chứng lắm, duy hiểm giản trạch. Thành như thế thì đây là một cái cố sự mà điển hình. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình mà theo dõi bao nhiêu đó cái cố sự, mình đều phát giác ra hết Phật Pháp và đầy giấy ở trong này, đầy đủ ở trong hết. Và khi như thế mình nghĩ, thứ nhất mình không bao giờ có được cái rơi mình biết chê Tào Hầu, thì mình đừng có bao giờ rơi vô cái hành động của Tào Hầu. Nếu mà mình biết nhìn và biết phê bình Thúc Chiêm thì mình cũng đừng bao giờ để mình rơi vào cái hoàn cảnh của Thúc Chiêm. Thành ra một người tu hành của Phật Pháp không có ngã là vậy, không có phải ta, không có cái gì của ta. Thành ra mới không rơi vào cái giản trạch của Thúc Chiêm. Nếu có cái ta nó rơi vào trong cái giản trạch của Thúc Chiêm. Thành ra bây giờ nói thẳng thế, như nếu bây giờ mình lập ngôi chùa, nhưng mà mình chỉ chùa tôi, mình cấm tuyệt đối người khác mới được, người bồn đạo ở chùa mình mới được đi chùa khác, mới được cúng chùa khác, nó ví dụ như vậy. Rồi lúc nào mình cũng nhân danh cái chùa mà quý vị không phải lo cho chùa, như vậy mới có phước. Lo cho chùa thì có phước, thế nhưng họ lo chùa khác thì không được. Chùa nhưng mà phải mời ngoặc đơn, tôi nó ngoặc đơn đó. Thành ra đâu phải là lo cho chùa là có phước đâu, lo cho chùa tôi có phước. Chùa mà không có tôi á thì quý vị vẫn lo cũng có phước. Thành ra cấm. Thành ra như thế đó thì tất cả những cái vấn đề mình lo nó cũng không có phước, tại vì nó đều là lo cho mình, hay nó không có phước, hay nó chẳng có phước mảy may gì hết. Thành ra nếu mà mình hiểu rằng là lo cho chùa là có phước thì bất luận thiên hạ nó muốn cúng chùa nào cúng, nó muốn đi chùa nào đi, mình cũng bình thản như thường và mình cũng hoan hỷ như thường. Thành ra con người ta khi người ta nghĩ là người ta làm chuyện phước, nhưng mà kỳ thật sao nó không phải phước, ngã ngu lợi có lợi ở trong, danh lợi ở trong. Mà khi danh lợi ở trong thì không có kể là phước. Phải làm phước tức là đương nhiên là phước là cho chứ không có vay. Nếu cho vay thì không kể là phước, cho luôn mới kể. Còn khi mình cho vay, rất khi nào phải nhớ nhá,